Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì sao đàn ông thích ăn phở bên ngoài? Câu hỏi này khó quá. Vì cô lúc nào thử tâm sự quý ông tại sao lại thích ăn phở? Nếu chúng ta đối chiếu với khái niệm ăn phở với khái niệm ăn nem bằng nghĩa đen á, thì chúng ta thấy nó có những lý do. Thứ nhất á, phở là nóng. Thứ hai đó, phở có mùi thơm. Thứ ba đó, phở đó có cái gia vị hấp dẫn. Thứ tư, phở có những vị cay. Thứ năm, phở có thịt bò, tức là chất bổ. Nên là hiểu theo cái đen đó, ít nhất là nó có 5 cái lý do đó. Bây giờ chúng ta thử đối chiếu là việc ăn cơm ở nhà đi. Có khi cơm cháy, có khi cơm nguội, có khi cơm chưa chín. Và dầu cho thực phẩm ở trong mâm cơm đó nó có ngon đi nữa cũng làm cho các thành viên trong gia đình mất hứng, và do vậy đó người chồng dễ dàng có cảm giác nhàm chán cơm ở nhà, mặc dù ăn cơm ở nhà là an toàn thực phẩm mà không tốn tiền, còn ăn phở thì tốn tiền dữ lắm. Về bản chất đó, thì chúng ta có thể thấy nó có một số tình huống như sau. Thứ nhất là bản năng. Một số quý ông đó có tính bản năng thích hoa huyệt, tức là khó có thể chung thủy với vợ hợp pháp, mà luật pháp của thế giới và nhất là tinh thần Phật dạy đó, chung thủy một vợ chồng là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng hạnh phúc gia đình như là một tổ ấm. Thì trong trường hợp này đó là rất khó có thể thay đổi được tính cách của người chồng đó, thì người vợ đó buộc phải có sự chọn lựa, hoặc là phớt lờ làm ngơ không để ý đến, hoặc là sau khi nỗ lực nhiều lần mà không thành công, không có sự phản hồi tích cực từ người chồng, thì có thể tự chọn lựa lấy con đường của mình đi. Việc chọn lựa đó thế nào thì mỗi chị em tự quyết định. Tình huống hai đó là tình trạng gọi là sai phở, tức là thèm phở nhất thời, mà trong đó nó có cái yếu tố đóng góp của người vợ mình. Chúng tôi mới vừa đọc một bài báo cách đây khoảng chừng một tháng nè, lúc đó là ngay cái mùa Du Lan, cái mùa tháng 7 đó, thì một bà vợ mới tâm sự ở trên một cái trang mạng xã hội ấy, là bà ấy đi đến một ông thầy bói. Thầy bói đó nó nói rằng đó, tháng 7 này là tháng cô hồn, tháng rất xui. Nếu chị mà quan hệ giới tính với chồng đó thì toàn bộ cái xui nó đổ lên trên cuộc đời của chị hết. Chị sẽ mất cơ hội làm ăn khấm khá, chị sẽ không được cái thăng tiến, chị không thể làm giàu được. Thì hãy tìm một hình nhân thế mạng, là một ô xin hay một người nữ nào đó, để cái xui xẻo đó nó trút đổ cho đó thì chị được hạnh phúc. Cái mê tín này đã làm cho người vợ đó cấm vận chồng. Và chồng phải có nhu cầu ăn cơm hàng ngày, hoặc là ăn cơm theo cái lứa tuổi của mình. Thì bây giờ đang bị đói, ra ngoài đường á thì người ta mời phở, đôi lúc là phở miễn phí nữa. Thì nhiều ông á đôi lúc rất muốn chung thủy với vợ, nhưng mà bị vợ làm như thế đã không giữ được lòng. Sau khi đã quen ăn phở thế mạng, qua cái mùa tháng 7 cô hồn theo mê tín của dân gian, bà vợ muốn chồng mình tiếp tục chung thủy như trước đây thì đã không còn cơ hội đó nữa. Cho nên yếu tố mê tín và các quan niệm cấm vận, thì giận chồng là cứ cấm vận, giận chồng là cứ bỏ về nhà gia đình mình, giận chồng cứ bỏ đi, giận chồng thì không nói gì hết cứ nhắn tin, giận chồng cứ là im thinh thích, là những yếu tố làm cho chồng chán nản thất vọng. Và nhất là chị em phụ nữ có thói quen giận dỗi đó, chuyện nhỏ chuyện lớn bất cứ chuyện gì cũng giận dỗi được, mà nó không đáng đâu vào đâu. thì những tình huống đó làm chồng cảm thấy phát ngán, phát mệt, phát ớn, và do vậy dễ dàng bị cái mùi hấp dẫn nóng của phở chi phối. Tình huống 3, do vì cạm bẫy hay là những cám dỗ nhất thời thôi, bản tính có nhiều ông chồng rất là đứng đắn, nhưng do ngoại giao uống rượu với các đối tác rồi say quắc thước, và trong cái say đó con người đã mất sự kiểm soát bản thân, và nếu như cùng cái lúc mà đi làm việc với đối tác đó mà có thêm một đồng nghiệp nữ hay là một trợ lý nữ, thì trong một cái không khí lãng mạn, có nhạc, có đèn rất là thoải mái, nó làm cho người ta thư giãn, thì cái thôi thúc mang tính bản năng đó mà bình thường người ta có thể làm chủ được, thì trong những hoàn cảnh như vậy người ta trở nên thất bại. Thì để khắc phục các điều vừa nêu đó, thì trong kinh Phật đó, có dạy những cái kỹ năng để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng như sau. Thứ nhất là không tìm cách ngoại giao với người khác giới phái nếu không có công việc. Và khi ngoại giao và làm việc đó, chỉ đơn thuần dừng lại ở công việc thôi, chứ không là tạo cơ hội cho được hiểu qua một cái nghĩa nào khác. Thì đó là cái cách mà giữ chính mình và giữ cho người đồng nghiệp. Thứ hai, khi phải làm việc chung do bản chất công việc yêu cầu, thì không để ý đến đặc điểm chung và đặc trưng riêng của người khác giới phái. Đặc điểm chung đó, tức là ngoại hình chung của người nữ là màu da nè, tóc nè, yểu điệu nè, dịu dàng, thước tha nè, vân vân. Còn đặc điểm riêng đó thì làm cho ta dễ càng bị dướng kẹt hơn. Ví dụ như là tóc mượt, rồi ánh mắt long lanh, mũi dọc dừa, rồi giọng nói là rất là hấp dẫn, cuốn hút. Ta để ý đến những cái đặc điểm riêng đó, người ta bị thu hút giới tính và dướng kẹt rất là nhanh. Thứ ba, quán tình thân. Mặc dù đối tác và những người đồng nghiệp của mình là không có quan hệ huyết thống, nhưng muốn giữ cái an toàn thì chúng ta hãy xem họ là người thân huyết thống của mình. Và Đức Phật dạy tiếp, lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con, nhỏ hơn 40 tuổi như cháu chích, lớn hơn vài tuổi như anh chị ruột, nhỏ hơn vài tuổi như là em trai và em gái ruột. Con người đó phát triển đạo đức và nhân cách tốt hơn loài động vật, và bằng cái phát triển nhân cách và đạo đức đó, con người mới hiếm khi bị loạn luân như là các loài vật. Và bằng quán tình thân, quán huyết thống này đó, làm cho chúng ta đó là khi mà lỡ mà thèm phở thì dừng lại, và khi quý bà lỡ mà thích nem đó, thì cũng dừng lại, và để nó tạo ra một cái khoảng cách an toàn. Điều 4, hài lòng với vợ chồng hợp pháp. Muốn hài lòng thì Đức Phật dạy là đừng nên so sánh vợ mình với vợ người khác, hay là người phụ nữ khác, chồng mình với chồng khác, hay là một người đàn ông khác. Khi người nam so sánh vợ mình với người nữ khác thì phần lớn sẽ có hướng cho rằng là vợ mình tệ hơn vợ thằng đậu. Khi quý bà so sánh chồng mình với các ông đại gia hay là những ông có vai trò vị thế xã hội cao hơn chồng mình, thì chúng ta sẽ có cảm giác là chồng mình không làm nên trò trống gì, chồng mình không có chí tiến thủ, lấy chồng mình, sống với chồng mình không được hạnh phúc. Và lúc đó đó, có muốn giữ chung thủy cũng rất là khó. Nên đã khi tìm hiểu, quyết định chọn ai làm vợ làm chồng, thì hãy hài lòng với người đó, phải chấp nhận cái mặt tốt và thậm chí là mặt tiêu cực của người đó. Và giờ giữ với bốn điều vừa nêu, thì giàu cho có gặp phở hấp dẫn, nhiều ông chồng vẫn tình nguyện ăn cơm. Còn nhiều bà vợ đó có gặp nem hấp dẫn thì vẫn chấp nhận là ăn cơm ở nhà, mà thực ra là nem thì không hấp dẫn rồi. Nem nó thứ nhất là nó nguội, thứ hai nó là chua, thứ ba nó không có chất bổ, và thứ tư đó nó toàn là sơ không à, chứ nó đâu có cái gì ngon đâu. Cho nên chị phụ nữ mà có khuynh hướng ăn nem á là lỗ lã hơn quý ông ăn phở. Tốt nhất là cả quý ông quý bà cũng chẳng cần ăn nem ăn phở gì, ăn cơm ở nhà đỡ tốn tiền mà an toàn thực phẩm lâu dài.